Hai của dẫn nhập trước Phật giáo là tổng quan về Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề trọng tâm sau đây. Phần 1, dẫn nhập một nhỏ các khái niệm căn bản. Khái niệm Phật giáo nguyên thủy, tiếng Anh gọi là Original Buddhism, được các nhà thượng tọa bộ sử dụng để chỉ cho trường phái mình. Các học giả phương Tây đó thường gọi đó là Phật giáo thời kỳ đầu, Early Buddhism, được ghi nhận đó từ thời Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35 cho đến khoảng 100 năm sau khi Ngài viên tịch. Một số học giả của thượng tọa bộ thì cho rằng vì Phật giáo nguyên thủy đó dựa vào kinh Đạm Pali, cho nên còn gọi là Phật giáo kinh bộ, Nikaya Buddhism. Nikaya có nghĩa đen đó là bài kinh. Lưu tiện tôi xin đề nghị là chúng ta đổi cái thói quen sai đó trở thành đúng, đó là kinh điển Nikaya là một từ sai ha. Nikaya là các bài kinh, mình gọi là kinh điển các bài kinh thì đâu có nghĩa gì đâu. Pali Nikaya tức là những bài kinh Pali, nên phải gọi là kinh điển Pali hay là bài kinh Pali, còn toàn bộ tổng thể kinh thì gọi là kinh tạng Pali, chứ đừng nói là kinh điển Nikaya. Về phương diện di sản đó, Phật giáo nguyên khởi là tông phái sử dụng những lời dạy về chân lý, tức là Dhamma và đạo đức Vinaya của Đức Phật một cách tuân thành nhất, giữ được trạng thái nguyên thủy ở mức độ cao nhất. Và về góc độ của Đại Thừa đó thì Phật giáo nguyên khởi bị liệt dẫn vào nhóm thủ cụ, tức là bảo thủ truyền thống, bảo thủ di sản. Về phương diện này không có gì là sai. Thực tế di sản mà không bảo thủ thì không thể còn. Bảo thủ nghĩa là giữ gìn thôi, cái gì đó giữ gìn chặt, giữ gìn bền vững. Khi chúng ta không có tinh thần giữ gìn đó, thì các di sản sẽ bị mất dần, biến thái dần, mất gốc dần bởi sự pha tạp thông qua sự tiếp biến văn hóa. Phật giáo nguyên khởi còn được gọi là Phật giáo Nam Phương hay là Phật giáo Nam Tông, Southern Buddhism. Thì về phương diện địa dư á, dùng mà Nam Truyền hay Nam Phương á thì dễ chịu hơn, tức là lấy miền Nam của nước Ấn làm quy chiếu địa dư về lộ trình truyền đạo của Đạo Phật từ Ấn Độ sang các nước khác. Cụ thể đầu tiên là Tích Lan, vì Tích Lan nằm ở cực nam của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, cho nên dựa vào địa dư truyền bá Phật giáo thì Phật giáo nguyên thủy được gọi là Phật giáo Nam Truyền hay Nam Tông. Thì ảnh hưởng của dòng truyền thừa này đó bao gồm ngoài Tích Lan còn có Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Phật giáo Đại Thừa Mahayana là khái niệm được sử dụng trong kinh Pháp Hoa thế kỷ 1 Tây lịch, phản ánh sự mâu thuẫn cực điểm giữa Phật giáo Nguyên Thủy, tức là các nhà Thượng Tọa Bộ, với sự phát triển hình thái mới của Đạo Phật được gọi là Đại Thừa. Yana đó là chiếc xe, Maha đó là lớn, Mayana là chiếc xe lớn. Thì thời cổ đại thế kỷ thứ nhất đó, Tây lịch đó, thì xe lớn là xe gì? Tức là xe ngựa có thể chở được 11 người, 12 người. Còn lừa nó chở được con người vì nó nhỏ con và sức yếu. Như vậy chở được một người được xem là cổ xe lớn thì dùng cái hình ảnh đó để nói về tính hiệu quả trong độ sinh, trong phụng sự, giúp được cho đại đa số. Về bản chất á thì Mahayana là đạo Phật cấp tăng. Rất nhiều các tư tưởng của Phật giáo Thừa Tọa Bộ đã được tiếp thu trong Đại Thừa. Chỉ có khác nhau nếu văn phong của kinh điển Pali thuộc dạng mô tả, description, thì văn phong của Phật giáo Đại Thừa thuộc về phân tích, analysis, theo hướng phân tích Phật học, tức là đi chuyên sâu vào các cái chuyên đề Phật học, làm thỏa mãn về phương diện học thuật đối với giới tri thức có nhu cầu nghiên cứu học thuật cao. Cho nên vì là đạo Phật cách tăng, yếu tố nhập thế ngay thời điểm xuất hiện đó của hình thái đạo Phật này rất hiệu quả. Cho nên đã nhanh chóng có mặt ở tại Việt Nam thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Trung Quốc năm 68 sau Tây lịch, rồi ảnh hưởng đến các nước như là Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, vân vân. Về phương diện đại dư á, thì Phật giáo Đại Thừa được gọi là Phật giáo Bắc Truyền hay là Bắc Tông. Kashmir là cực Bắc của Ấn Độ. Thì Phật giáo này đó, phát triển mạnh ở Kashmir nay đó là Hồi giáo căn cứ ha, để phát triển. Thì đi từ miền Bắc của Ấn Độ thì đi sang Việt Nam, Trung Quốc và các nước vừa nêu, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tôn giáo của con người ở các quốc gia này. Thì từ năm 1951 khi đại hội Phật giáo thế giới nhóm họp tại Colombo, Sri Lanka đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới đó thống nhất không sử dụng khái niệm Phật giáo tiểu thừa và đại thừa vì tạo ra sự xung đột và chiến tranh lạnh, thương tổn nhau, gây mất đoàn kết đạo bào. Cho nên thay thế vào đó đó là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Truyền là truyền thống ha, truyền thống phương Nam của đạo Phật, truyền thống phương Bắc của đạo Phật, và lấy Ấn Độ làm hệ quy chiếu. Chi tiết thì Phật giáo phương Đông là từ được sử dụng chỉ cho Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, đối lập với Phật giáo phương Tây ở Mỹ, châu Âu, Canada và Úc. Khái niệm thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy đó, cho đến thời kỳ Phật giáo bộ phái, thì suốt 500 năm đó chưa có khái niệm Đại Thừa hay Tiểu Thừa gì hết á. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó và kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, hai bản kinh Đại Thừa, được xem là đỉnh điểm cao nhất của mâu thuẫn, xung đột, ý thức hệ pháp môn giữa hai trường phái lớn nhất của Phật giáo, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa. Tiếc là sự xung đột đó đã đi đến cái hướng thiên cực, đó là dùng những khái niệm thương tổn quá nặng, nhục mạ quá cay cú, để làm cho sự phân hóa giữa hai trường phái ngày càng gia tăng trong giai đoạn Đại Thừa phát triển xuất hiện. Duy Ma Cật đó là một bản kinh mà sự thương tổn đó được xem là đỉnh điểm cao nhất. Một cư sĩ trí thức của Đại Thừa tên là Duy Ma Cật, Vivekananda, có khả năng tuệ giác vượt trội hơn A-la-hán Xá Lợi Phất, một bậc nhân vật lịch sử mà trí tuệ đó chỉ thua Đức Phật khoảng chừng 0% thôi. Nói chi đó là 9 đại đệ tử còn lại là thua xa cư sĩ này. Giá mà bản kinh đó đó lấy 10 đại cư sĩ, trong đó có Xá Lợi Phất và Vijaka, đối đáp và thua Vivekananda thì còn dễ chấp nhận được không ạ? Mà tiếc cái là họ quá háo thắng, cho nên là đưa các vị thánh A-la-hán cao nhất để nhục mạ họ. A-la-hán của Thượng Tọa Bộ còn thua một cư sĩ của chúng tôi. Cho nên nhiều tư tưởng hay trong kinh Duy Ma Cật đó đã khó có thể được triển khai trong đời sống thực tiễn vì cái nhạy cảm xung đột đó. Còn kinh Pháp Hoa là bản kinh cũng là đến đỉnh cao của sự mâu thuẫn, nhưng mà ở cái góc độ khéo hơn, là chia con đường tâm linh ra 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là A-la-hán, giai đoạn 2 là Bồ-Tát, giai đoạn 3 đó là Phật. Dễ được chấp nhận hơn. Thì giai đoạn Bồ-Tát lúc đầu chỉ có một vỏ quy Bồ-Tát thôi, sau đó phát triển thành thập địa, tức là 10 cấp bậc tâm linh. Rồi đến kinh Pháp Hoa Nghiêm thì phát triển ra 51 tập cấp tâm linh. Quá chi tiết là không cần thiết. Về nội hàm á, nếu quý vị đọc hết giá trị tu chứng của 51 cấp bậc tâm linh trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Thổ Lăng Nghiêm thì không có khác gì với nội chứng của các bậc A-la-hán được mô tả trong kinh điển Pali. Có điều á, kinh điển Pali mô tả rất ngắn, xúc tích của bên kia đó trở thành đó là vài chục trang và vài trăm trang. Sự liên hệ giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa dưới cái nhìn của Hòa Thượng Quảng Độ rất dễ được chấp nhận. Phật giáo cũng như một cây có 3 phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn, gồm nhiều nhánh lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Phật giáo Tiểu Thừa, phần cành lá là Đại Thừa Phật giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc. Nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống. Hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông, không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi, tiêu điều. Và đây là cái cách nhìn dung hòa của một nhà Đại Thừa. Thay vì xem Thượng Tọa Bộ là Tiểu Thừa đó, thì nói về tính năng, mà sự tương tác đó, của các tính năng đó tồn tại trong một cây. Gốc cây, thân cây, nhánh cây, lá cây thôi. Dĩ nhiên là những nhà Thượng Tọa Bộ thì không thể nào chấp nhận cách lý giải như thế này. Nhưng mà dù sao đó, đứng từ góc độ Đại Thừa đó, thì vẫn là cách lý giải nhẹ nhàng, bớt đi sự xung đột. Trong các bài kinh Pali và A Hàm á, thì Đức Phật dùng khái niệm Dhamma Jana. Sát nghĩa trong Hán Việt đó là pháp thừa, chiếc xe chân lý. Dhamma đó trong ngữ cảnh là Phật giáo thì được hiểu là chân lý. Thời Đức Phật thì ngài chỉ có tập trung hai mảng thôi, Dhamma tức chân lý, Viriya tức đạo đức. Còn Abhidhamma là phát triển về sau, nhưng mà các nhà thượng tọa bộ cố tình đó, cho rằng là Đức Phật giảng dạy trong đời của ngài, việc đó không có thật. Khái niệm và Dhamma Vinaya, xin lỗi, Dhamma Jana đó, thì trong văn học Pali và Agama tương đương đó được hiểu là bát chánh đạo. Chứ là như đoạn kinh sau đây, trong Tương Ưng bài 769, này Ananda, con đường tám chánh này đồng nghĩa với cổ xe tối thượng, đó là cổ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi trận chiến nhiếp phục tham sân si. Cổ xe chân lý, và chân lý đây được hiểu là bát chánh đạo. Nếu phải dùng khái niệm pháp môn để mô tả những gì mà Đức Phật đã đóng ý cho nhân loại đó, thì pháp môn của Đức Phật chính là Tứ Thánh Đế. Và cốt lõi của Tứ Thánh Đế là bát chánh đạo. Đó là pháp môn quan trọng nhất. Đức Phật không làm gì thuyết giảng 84.000 pháp môn như Trung Quốc đã ngụy biện. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân á, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình là 5 bài giảng bằng miệng thì tương đương là 5 bài kinh. Nhân cho 365 ngày là 1 năm. Nhân cho 45 năm hoàn hóa, chúng ta sẽ có được con số gần bằng 84.000, tức là khoảng 83.000 mấy trăm. Như vậy đó, khả năng rất cao là suốt 45 năm Đức Phật đã để lại cho đời đó 84.000 bài kinh. Tiếc là kỹ năng ký ức của con người có giới hạn, qua quá trình truyền thừa thuộc lòng, hiện nay thì chúng ta còn lại khoảng 38.000 bài kinh thôi, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Agama tương đương, và 3.000 mấy bài kinh trong văn học Đại Thừa. Tức là chúng ta còn chưa được một phân nữa. Chứ thực ra không có pháp môn thứ hai trong văn học Phật giáo. Các bài kinh to lớn của Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, vân vân, về bản chất đó là triển khai rộng của chánh tri kiến, tức là mở trí tuệ. Kinh Phạm Võng là triển khai của phần đạo đức, tức là từ bát chánh đạo các nguyên lý xúc tích nhất, các kinh Đại Thừa phát triển đó thành các bài kinh có nội dung phong phú sâu sắc và phong thuyết phục, chứ không phải là pháp môn mới, ứng dụng rộng. Tương đương với khái niệm Dhamma Jana trong kinh Tương Ưng á, thì kinh Pháp Hoa có khái niệm nhất thừa như sau: chư Phật chỉ dùng cổ xe duy nhất đưa đến giải thoát, không có thừa thứ hai, lại càng không có thừa thứ ba. Hồi nãy tôi nói rằng là kinh Pháp Hoa đó thì trẻ nhỏ, con đường tuệ giác của Đức Phật làm ba quãng đường: quãng A-la-hán, quãng Bồ-Tát và quãng Phật. Nhưng mà khi mà đến thành quả Phật rồi đó thì Đức Phật đó xóa đi hai quãng đầu, vì đây đó là mục đích cuối cùng. Cho nên đó, kinh Pháp Hoa khẳng định rõ ba chiếc xe quay về một, tam thừa quy nhất. và đó gọi là nhất thừa Phật đạo, tức là con đường duy nhất để dẫn đến việc giác ngộ thành Phật ta. Thì ở ngữ nghĩa này đó, thì khái niệm Bodhisattva trong học Pali cũng có nội dung tương tự vậy. Hữu tình giác, tức là người hướng đến sự giác ngộ mà giác ngộ cao nhất là thành Phật. Nội hàm của Buddha là Bodhi, Buddha là bậc giác ngộ, Bodhi là nội dung giác ngộ. Mà Bodhisattva ở trong văn học Pali cũng là người đang gọi là trải nghiệm nội hàm giác ngộ đó và đi đến cái kết quả giác ngộ đó. Cho nên văn học Pali cho rằng á, Phật đó là A-la-hán đầu tiên, và A-la-hán trong ngữ nghĩa này là người đáng được cúng dường, tức là thiên về tính từ giá trị chứ không phải là quả giác ngộ. Và cái nội hàm giá trị đó có khả năng giúp cho Đức Phật đó khép lại tái sinh theo Kamma, tức là tính dục. Cho nên nhất thừa Phật đạo trong văn học Đại thừa, cụ thể là kinh Pháp Hoa đó, cũng không khác về khái niệm Dhammayana trong văn học Pali. Kinh Pali, cụ thể là kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định đó, như trăm sông tu về biển tạo thành đại dương, các đại dương đó đều có cùng một vị mặn, và chân lý của Phật đó cũng có một hương vị duy nhất, đó là giải thoát. Thì giải thoát nó có hai phương diện, tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Giải thoát là cởi trói tâm khỏi các khổ đau, cụ thể đó là tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, phóng dật và hối hận, tức là các phiền não âm tính. Và về phương pháp đó, thì Đức Phật khẳng định đó là tuệ giải thoát, Banya Vimukti, tức là giải thoát bằng trí tuệ chứ không giải thoát bằng tín ngưỡng. Thế là phương pháp đặc thù của Đức Phật đó, đó là đóng góp lớn của Đức Phật. Như trong chuyên đề một tôi nói, cách làm đạo chúng ta ngày nay đó là ngược lại với Đức Phật, đó là thiên đàng tín ngưỡng, còn Đức Phật đó thì chú trọng vào Bodhi, tức là tỉnh thức, để trở thành Buddha bậc giác ngộ. Phần hai về văn hệ, về văn phong. Một nhỏ phương thức truyền thừa, cả Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa đó đều sử dụng phương pháp truyền khẩu, tức là khẩu truyền, ít nhất là suốt 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Năng lực ký ức vào thời cổ đại là một hiện thực không tranh cãi. Ngày nay ở Miến Điện á, trong thời truyền thông kỹ thuật số và công nghiệp 4.0, vẫn còn có ít nhất là 14 tam tạng pháp sư thuộc Lào kinh điển Bali. Thì vào thời 22 thế kỷ về trước, truyền thông của con người chủ yếu là bằng miệng thôi, thì cái khả năng tập trung do ít bị phân tán tâm á, sẽ trở nên cao và người ta thuộc lòng nhiều là chuyện thường. Về lịch sử hình thành văn học Phật giáo thì chủ yếu hình thành đầu tiên đó là luật tạng, tức là các quy định về đạo đức để giúp cho người trở nên thánh thiện, và các tập hợp về những lời dạy chân lý, tức là các kỹ năng sống giải quyết các khổ đau. Còn Abhidhamma có nghĩa đen đó là chân lý siêu tuyệt, chân lý vô đối, chân lý vô tỷ, tức là không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, không thể hơn được nữa. Thực ra đó, Abhidhamma là phần ngôn ngữ phân tích triết học theo các cụm chủ đề gắn liền với phương diện tâm lý học hoặc là tâm thức học, mà triết học hiện đại gọi là triết học tâm. Philosophy of Mind. Về văn hệ đó thì Phật giáo từ tổ bộ sử dụng Pali, viết tắt của chữ Pālitaputra, thủ phủ của Ma Kiệt Đà thời đại đế Asoka. Đến bây giờ thì bản chất ngôn ngữ Pali là gì đó thì vẫn còn tranh luận lớn. Thì các học giả thì cho rằng là Đức Phật chưa hẳn đã nói tiếng Pali. Đức Phật là một người học rộng hiểu nhiều, cho nên có thể ngài biết nhiều cổ ngữ Ấn Độ. Thì trong đó chỉ là tiếng của nước Sakya của ngài là quốc ngữ rồi. Và Ma Kiệt Đà lúc đó đó có tầm ảnh hưởng chính trị, giáo dục lớn nhất trên toàn cõi Ấn Độ, cho nên Đức Phật chắc chắn là biết tiếng Magad. Đại đế Asoka thì tiếp tục phát triển Ấn Độ, trở thành một siêu cường quốc. 2-3 thế kỷ trước thì cái ngôn ngữ đó là Magadhi, tức là tiếng Ma Kiệt Đà. Còn mối quan hệ giữa tiếng Ma Kiệt Đà với Pali thế nào đó thì đó là một cái sự tranh luận rất là lớn. Văn học Pali được hình thành đó đã tạo ra một dấu ấn mới cho cách truyền đạo. Nhà người có công về phương diện này đó, đó là ngài Buddhaghosa miền Nam Ấn vào thế kỷ thứ 5, giải thích rất sâu sắc và có hệ thống, khó tìm người tương đương về toàn bộ kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức Abhidhamma tạng. Phật giáo Đại thừa thì sử dụng ngôn ngữ Trung Ấn, vốn là một cách tân từ ngôn ngữ Sanskrit Vệ Đà, tạo ra một cái loại mới, đó là Sanskrit Lai Tạp, Hybrid Sanskrit. Về bản chất thì Sanskrit Lai Tạp này đó, nó có cái phần thay đổi văn phong, cũng như là có những khái niệm mới, nội hàm mới mà trong Sanskrit truyền thống của Vệ Đà không có. Thì đó là đóng góp lớn của các nhà Đại thừa từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch. Các nhà thừa tự bộ không thừa nhận kinh văn Đại thừa thuộc về Buddha Vachana, tức là lời Phật dạy. Thế về bản chất tác giả đó, đứng từ góc độ văn bản học, thì Đại thừa kinh văn được ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch chắc chắn là do các tổ sư Ấn Độ biên soạn ra, cho nên khó có thể chấp nhận rằng Phật là tác giả tuyên thuyết tất cả những bộ kinh này. Về phương diện ứng dụng đó, thì cộng đồng Phật giáo Đại thừa cho rằng đó, thì song song với việc biên tập kinh điển Pali thì cũng có biên tập kinh điển Đại thừa. Hai trường phái đó là tồn tại song hành nhau, đó là niềm tin. Cho nên chúng ta không xa lạ tại sao đó trong kinh điển Đại thừa đó có rất nhiều kinh mâu thuẫn nhau về cùng một vấn đề Phật học. Thế bởi vì nhiều bản kinh Đại thừa đã trở thành là bản kinh pháp môn của một pháp môn nào đó, hoặc là pháp môn nào đó dựng lên các bài kinh Đại thừa đó để minh họa cho sự hành trì của mình. Cho nên á, vô tình đã tạo ra sự bất đồng và đối lập với các quan điểm Đại thừa thuộc các phái Đại thừa khác. Chúng ta nhớ Ấn Độ thì chỉ có hai phái Đại thừa chính thôi. Thứ nhất đó là Yogacara, phái Yoga, Yuga, Yoga được dịch là phái duy thức hay là phái pháp tướng, dịch đó là không sát nghĩa, nhưng mà nó trở thành cái từ dịch thông dụng rồi. Chaya là thực tập, yoga đó là yoga là các thực tập tâm. Thực tập tâm tức là quản trị tâm, quản trị cảm xúc, quản trị nhận thức. Phái thứ hai đó là Madhyamika, tức là phái trung quán. thiên nặng về Sunyata, tức là tính không, thay thế cho khái niệm duyên khởi và vô ngã ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Ấn Độ đó thì là nơi phát xuất các bản văn mật tông, nhưng mà tại Ấn Độ thì không có tông mật tông, phát triển qua đến Tây Tạng thì mới trở thành là mật tông mạnh như bây giờ chúng ta thấy. Và kinh A Di Đà xuất phát tại Ấn Độ bằng tiếng Sanskrit, nhưng lập ra Tịnh Độ tông thì đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch có mặt ở tại Trung Quốc. Cho nên nói đến góc độ triết học của Ấn Độ cổ đại đó thì ta chỉ nói đến phái Trung Quán Luận và phái Du Già. Còn Tịnh Độ tông và Mật tông thì là phát triển ở tại Tây Tạng và Trung Quốc, là ảnh hưởng ngược lại Ấn Độ, chứ còn Ấn Độ thì lại không có những nhân vật nổi trội ngoài Liên Hoa Sanh. Hiện nay thì văn hệ Sanskrit được dịch ra nhiều ngôn ngữ, và hai ngôn ngữ cổ được sử dụng để làm bản văn chính đó là Hán cổ và Tây Tạng cổ. Số lượng các bài kinh đó, thì văn học và Bali có 5 bộ kinh, phân chia một cách rất máy móc, tuyển tập các bài kinh dài, tuyển tập các bài kinh trung bình, tuyển tập các bài kinh theo con số, tuyển tập các bài kinh theo nhóm chủ đề, và tuyển tập 15 bài kinh theo nhóm chủ đề. Rồi có 5 tập luật, 7 tập luận. Và Phật giáo Đại Thừa thì có nhiều trường phái, mỗi trường phái đều có kinh điển khác nhau, chủ trương tu tập khác nhau, trở nên đa dạng, phong phú. Và tính mâu thuẫn đó đã tạo ra sự phức tạp ở trong các trường phái Đại Thừa. Thì số lượng các bài kinh Đại Thừa khoảng 3.000 bài trong Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh đó, thì hai học giả Nhật Bản với vai trò tổng biên tập vào năm 1911 đến năm 1924, khi ấn bản có chấm câu toàn bộ ba kho tàng kinh văn chữ Hán đó, thì đó là đóng góp lớn, vì Hán cổ không có chấm phết. Cho nên đó, một khái niệm có thể hiểu thành là nhiều cái chức năng văn phạm khác nhau. Một từ đó có thể hiểu là động từ, trạng từ, tính từ, danh từ, rất là phức tạp. Và đóng góp của các học giả Nhật Bản cho việc chấm câu đó, đã làm cho người sử dụng chữ Hán ngoài người Trung Quốc đó, dễ dàng ha. Ngay cả người Trung Hoa hiện đại đó, nó đập vào kinh văn Hán cổ cũng không hiểu gì, nếu không trải qua các lớp Phật học. Về văn phong đó, thì kinh điển Pali thuộc về dạng mô tả, tường thuật, ký sự, có nhiều điệp từ trùng cú xuất hiện, vì cấu trúc đó là để học thuộc lòng mà. Học thuộc lòng thì phải lặp lại nhiều lần. Nhiều khi thêm một khái niệm mới, thêm một cụm từ mới thì phải lặp là một cái đoạn là 5-6 hàng, thậm chí là 10 hàng cũng là chuyện bình thường. Vì là ngôn ngữ mô tả cho nên văn phong trở nên rất đơn giản và đi thẳng vào cuộc sống đời thường, gần gũi, chặt chẽ, thiết thực, rõ ràng, tính nhất quán cao. Cho nên á, người học á, dễ nhớ. Cái gì nó phức tạp quá chỉ đáp ứng được cho giới trí thức thôi, còn giới bình dân phải là đơn giản. Đó là lý do tại sao văn phong kinh điển Pali đó được cộng đồng các nước Nam truyền tiếp nhận và không bị khủng hoảng dân số Phật giáo. phần lớn là từ 94 đến 90% dân số ở các nước Nam truyền theo đạo Phật. Kinh Tinh Vong Đại Thừa đó thì đi theo hướng phân tích, như là văn học phân tích, cho nên âm điệu hấp dẫn, triết lý sâu xa, ngôn ngữ xúc tích, lời nói bóng bẩy, sử dụng các kỹ năng văn học như là so sánh, ẩn dụ, dụ ngôn, ngụ ngôn, mang tính đa nghĩa cao. Và do đó đòi hỏi đến các giải mã về phương diện triết lý thì người học mới có thể thấu đáo được. Cho nên đọc Kinh Đại Thừa đó đừng nên dừng lại ở lớp nghĩa đen, vì đằng sau đó còn có lớp triết lý, và lớp triết lý mới là quan trọng. Tôi nói ví dụ như Kinh A Di Đà là nền tảng mà Tịnh Độ Tông hình thành, thì ở góc độ nghĩa đen á, để giảng sanh được Tây Phương thì con người phải hội tụ năm yếu tố: căn lành lớn, tức là hết tham sân si; công đức lớn, tức tham gia các Phật sự, thiện sự, nhân đạo sự và từ thiện; nhân duyên tốt lớn, tức là giúp đỡ mọi người cùng tu, tạo đạo tràng, vận động, hướng dẫn, dẫn dắt, hỗ trợ, giúp đỡ mọi người cho Phật tử; quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, điều tuyên thiết, tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, nhân dân, và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ai hội tụ được năm tiêu chí này đó thì sau khi chết đó, sẽ được cấp visa nhập cảnh vào nước Phật A Di Đà. Còn các tăng ni truyền từ Độ Tông á, thì bỏ bốn yếu tố đầu, chỉ giữ lại nhất tâm bất loạn. Thì cái đó là tôi gọi đó là visa giả. Thì lên trên đó cũng bị trục xuất à, thì không đủ chuẩn. Cái visa giả đó nó là tệ hại hơn khi mở thêm cái yếu tố đế nghiệp vãng sinh, tức là mang nghiệp phàm mà sanh về Tây Phương. Là khi Tây Phương được cái đây là mô tả là gì? Khái niệm khổ còn không có, huống chi là có thật. Các khái niệm còn chưa có xuất hiện, do đó là cực lạc mà không có khổ, mà mang nghiệp phàm thì phải khổ. Như vậy nếu đế nghiệp vãng sinh là có thật đó nha, thì Tây Phương Tịnh Độ của Phật A Di Đà sẽ trở thành là gì? Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, rồi Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Đồ Sơn 3, Giang Hồ 1, Giang Hồ 2, Giang Hồ 3, Phạm Tục 1, Phạm Tục 2, Phạm Tục 3, và chẳng mấy chốc sẽ trở thành Ta Bà Hai. Cho nên là nhiều học thuyết mới của Tịnh Độ Tông rất quốc. Thế là nếu là hiểu theo nghĩa đen đó, là thế giới Tây Phương là có thật, Phật A Di Đà trường sinh bất tử là có thật, Thánh Chúng Hà Sa đó là có thật, quyền lực của Phật A Di Đà là vĩ đại thật, và chết nương vào quyền lực đó thông qua niềm tin nhất tâm bất loạn từ 1 niệm đến 10 niệm là có thật, thì để đạt được cái thật đó phải hội tụ được 5 tiêu chí này. Đó là nghĩa đen. Về phương diện triết lý đó thì khi đạt được căn lành lớn thôi, chưa tính á 4 yếu tố còn lại nha, người đó đã trở thành A-la-hán rồi. Hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, thì trí tuệ phát sinh, đạt được tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Thì bậc A-la-hán đó sống ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc. Cực lạc từ tâm ảnh hưởng đến cực lạc môi trường, thì chắc chắn là bậc A-la-hán không cần có nhu cầu di dân đâu. Người khổ mới di dân, thì dân miền Trung khổ quá, rồi là bạn với sỏi đá, khô cằn, thiên nhiên không ưu đãi. Nếu mà ở đó thì phải cặp đất mà sống. Thì rất nhiều người miền Trung đến Hà Nội, đến Sài Gòn mà trở thành là các tỷ phú, triệu phú. Nên nghèo người ta mới có nhu cầu di, chứ còn mà giàu rồi ai di làm gì, ta ở cố định. Hiện nay thì Singapore nè, Hàn Quốc á, trở thành là gần ngang tầm với Nhật Bản. Và đó là bộ ba nước châu Á trở thành con rồng thật sự. Còn Việt Nam á, có 4.000 năm văn hiến tự xưng là con rồng cháu tiên, nhưng mà mình bò giống như là mấy con lăng quăng. hoặc là mấy cái con bò sát ở dưới mặt đất bay không nổi. Con rồng bị cắt cánh nè, bay không được. Thì ba nước này đó được cấp visa, miễn visa đó, 168 nước, như là Hàn Quốc, Nhật Bản được cấp visa, miễn visa đó là 172 nước, còn hơn cả Mỹ. Lý do tại sao? Vì người ta không có nhu cầu trốn ở lại, như 152 chứ 153 người Việt Nam đi qua Đài Loan vừa rồi đó. Di cư mà, phải đi bằng con đường du lịch rồi trốn lại, làm liều. Và bằng cái thói quen phàm đó đó, hình ảnh Việt Nam bị sợ hãi trên toàn cầu. Còn Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản hoặc là Malaysia thôi, Malaysia là được cấp và miễn visa, thì thật á 167 quốc gia. Bởi vì dân cư ở chỗ này người ta đạt được cái nhu cầu kinh tế, ta đâu cần di cư chỗ khác làm gì. Người nghèo mới có du cư để định cư cái nước mơ mộng. Dream country như là Hoa Kỳ ha. Thánh A-la-hán thì không có di cư đi đâu hết trơn. Ở đâu cũng được cực lạc, ở đâu cũng là niết bàn hiện tiền. Cái triết lý sâu rồi đó. Như vậy đó, đây là phép nhữ. Tịnh độ là phép nhữ, cực lạc là phép nhữ. Vì cái này nó tạo cho ta cái lòng tham mà, tham tích cực, tức là như lý tắc ý. Mà muốn đạt được cái phép nhữ này đó thì phải hội tụ được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm và nhất tâm bất loạn. Và khi đạt được cái đó rồi, không cần phải đi đâu nữa, vì lên Tây Phương của Phật A Di Đà thất nghiệp dài dài. Chứ toàn bộ là thánh không độ ai, quý vị có nhận không ạ? Và mô tả trong kinh A Di Đà đơn giản lắm. Mỗi buổi sáng cư dân tịnh độ đi mười phương trời lặt hoa cúng dường chư Phật, sau đó quay về bổn quốc ăn cơm trong tỉnh thức, xong rồi từng bước thiền hành thảnh thơi. Ở cái cách đó ở Việt Nam làm cũng dư chán. Đó là lớp nghệ triết lý. Thì đọc kinh văn đại thừa, chúng ta phải nhấn mạnh đến góc độ này, chứ đừng dừng lại ở nghĩa đen. Nghĩa đen nó cũng có cái hay của nó. Nhiều kinh đại thừa đó được xem là giảng cho con người ngoài hành tinh, tức là Deva. Deva có nghĩa đen là người phát quang, chúng ta dịch là thiên. Thiên á, trong chữ Hán á, là hơi con người, không? Vì biết chữ Hán thì thấy rõ chữ thiên đó. Chữ thiên là như thế này. Thì nó được cấu tạo chứ nhất là vào chữ nhân nè, nha, tức là con người. Vậy đây là cái mức trung bình của con người, tức là chữ đại. Và trên con người là trời. Cho nên người Trung Quốc á, tức là quan niệm trời đó là gì? Ở trên các tầng mây. Thì nó cao hơn con người. Và cái vũ trụ luận của người Trung Hoa cổ đại đó là quả đi cầu là một mặt phẳng. Trời đó là một cái đắp dung giống như Kinh Thánh đó. Cho nên cấu tạo chữ thiên á, con người đó, tức là trên, là con người trên con người. Thì từ đó mới vẽ ra những cái tầng trời đó là nằm ở trên mây hết. Thực ra đó, Deva là con người ngoài hành tinh, tồn tại ở các hành tinh có sự sống con người, tức là có oxy. Còn mặt trăng là hết oxy rồi. Cho nên toàn bộ sự sống của con người, động vật, vạn vật á, là không tồn tại được. Vậy trừ phải tạo ra cái tiến trình nhân tạo cung cấp oxy đó, thì mặt trăng mới có thể đáp ứng được nhu cầu du lịch vũ trụ của du khách từ cõi địa cầu này. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên là tại sao núi Linh Thú được mô tả là mấy ngàn thánh A-la-hán, mấy dạng Bồ-Tát, rồi Long Thiên Bát Bộ vài chục dạng lên đến được Linh Thú, diện tích chưa được 100 mét vuông, khoảng 60-70 mét vuông, ngồi chặt chặt là được 100 người, ngồi chèn nữa được 150 người, lấy đâu mà mấy dạng A-la-hán, làm gì có. Nên là chúng ta phải thấy rõ là đừng nên chú trọng về về các mô tả lục chủng thành tựu trong kinh văn, thì nó tạo thêm cái niềm tin tôn giáo, cái tác động tâm lý cho người đọc tụng. Còn lịch sử thì nó không thế. Do lý do mà chúng ta phải tiếp cận đại thừa dưới góc độ triết lý. Còn mối liên hệ đó thì nhiều tư tưởng đại thừa đã có mặt ở trong kinh Tạng Pali, từ triết học tánh không cho đến học thuyết Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm, vân vân, đều có mặt và được phát triển bằng các thuật ngữ tương đương với việc phân tích là chi tiết và dài hơn. Phần ba đó về Đức Phật. Vai trò của Đức Phật đó được mô tả trong văn học Pali đó là đấng toàn tri. Vì sau này đó trong văn học và đại thừa đó là người đạt được 6 năng lực siêu giác quan, tức là lục thông. Còn trong văn học Pali Đức Phật được đề cập là gì? Người đạt được ba minh, tức là ba tuệ giác. Tuệ giác về quá khứ của bản thân, tuệ giác về tương lai của chúng sinh và tuệ giác về bản thân hết khổ đau ở hiện tại. Như vậy là tuệ giác về ba chiều thời gian được gọi là Phật. Và về sau này Đức Phật phát triển thêm khái niệm giáo hóa thần thông, dịch là sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại đó là giáo dục là một phép màu. Mà giáo dục đây là giáo dục trí tuệ, tạo ra cái sự phép màu tỉnh thức, tháo khỏi các nỗi khổ niềm đau. Còn đại thừa thì nhấn mạnh đến thần thông, nhấn mạnh đến thần thông như là khinh thân, độn thổ, rồi lặn ở dưới mặt nước, rồi biến hóa một thành nhiều người, nhiều người thành một. Thì trong văn học Pali giai đoạn 2 đó cũng bắt đầu có những hình ảnh thần thông này. Chứ còn bản chất Đức Phật là tối kỵ việc sử dụng thần thông. Cho nên Đức Phật khuyên các đệ tử xuất gia của Ngài đó, nên dùng giáo hóa thần thông. Giáo dục là một phép màu. Trong văn học Pali đó thì vai trò của Đức Phật đó là người chỉ đường tỉnh thức. Thì trong Phật giáo đại thừa giai đoạn một ấy, thì Đức Phật vẫn giữ nguyên vai trò người chỉ đường đó. Nhưng qua đến đại thừa tín ngưỡng đó, thì Đức Phật đã được đẳng thức hóa thành thượng đế. Chẳng hạn như là Phật A Di Đà thì cũng ngang ngang với là Chúa trong các tôn giáo nhất thần. Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm thì cũng giống như là Đức Mẹ Maria. Thì cái thiên đường đó của các tôn giáo nhất thần đó trở thành là Cực Lạc Quốc. Cái mô thức đó na ná, tức là mô thức là tín ngưỡng hóa Phật giáo để đáp ứng cho thành phần tín ngưỡng bình dân. Nó bắt đầu nó đi hơi xa với bản chất tỉnh thức của Đức Phật và cách làm đạo của Ngài. Phật giáo đại thừa thì dùng khái niệm Đức Phật là bậc lương y, là bác sĩ vĩ đại trị bệnh khổ đau về cảm xúc, thái độ, nhận thức. Về sử liệu Đức Phật đó thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật sinh năm 624 hoặc 623 vào ngày Trăng Tròn Vesak, đi tu năm 29 tuổi, giác ngộ tuổi 35, truyền bá chân lý suốt 45 năm, qua đời vào tuổi 80. Thì đây là cuộc đời thật. Còn Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng Đức Phật đi tu năm 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, thành đạo tuổi 30, truyền bá chân lý 49 năm, chết tuổi 79 tuổi Tây, 80 tuổi ta. Như trong chuyên đề 1 tôi gọi đó là cách bonsai hóa niên đại của Đức Phật dựa vào biểu tượng số 7. Còn ngày tháng về các sự kiện liên hệ đến cuộc đời thì trong Phật giáo Nguyên Thủy không quan trọng. Còn Phật giáo Đại Thừa là có ngày hết. Đản sanh là mùng 8 tháng 4, xuất ra là mùng 8 tháng 2, nhập niết bàn là rằm tháng 2. Đó. Nó có ngày cụ thể. Còn bên Phật giáo Nguyên Thủy thì lấy ba sự kiện trọng đại gộp vô một ngày: đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn. Thực ra đản sinh thì được ghi nhận là rằm tháng 4, nhưng mà thành đạo thì không có dữ liệu nào nói. Còn nhập niết bàn thì không thể là ngày rằm tháng 4 rồi, vì theo truyền thống Nam truyền đó, xuất hạ vào rằm tháng 9, tương đương là giữa tháng 10, có khi là cuối tháng 10 dương lịch. Từ Vesali đi đến Kusinaga thì ít nhất cũng phải mất 2 ngày, tức là gần cuối tháng 10 dương lịch. Thế làm sao mà có nhập niết bàn vào rằm tháng 4 được? Nhưng mà để tiện lợi cho việc tưởng niệm, mà ngày xưa thì các phương tiện xe, máy bay không có như bây giờ, cho nên là ba sự kiện đó gộp vào một ngày, ngày sinh, tổ chức một lần cho khỏe. Về thân Phật á, thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật có sắc thân, bị chi phối bởi quy luật vô thường qua tiến trình 4 bước và bệnh chết từ sinh, cũng không khác gì con người. Thì Đức Phật chết vì ăn nấm heo rừng độc, thì có người dịch đó là thịt heo độc. Thì cái khái niệm đó, hoặc là thịt heo hoặc là nấm heo rừng, từ ông Chunda cúng, mà ông là một người cùng đinh mà, cho nên không có kiến thức an toàn thực phẩm, ông mót ở trong rừng thôi. Nếu ăn heo rừng thì ông là giết lợn, lợn rừng. Còn nấm rừng thì nó bị độc, nên dẫn đến Đức Phật bị ảnh hưởng bao tử và chết vì bệnh bao tử. Cho nên không thể có bất kỳ ai, bao gồm Phật A Di Đà, có tuổi thọ vô lượng, tức là sống hoài không chết. Vô lượng là không thể tính đếm được. Còn Phật giáo Đại Thừa thì có 3 thân: pháp thân á, tức là chân lý Phật như là thân thể Phật, báo thân á, là thân ngũ uẩn này phải chịu sự chi phối của vô thường. Còn ứng thân hoặc là quá thân á, báo thân tức là quá thân chứ, còn ứng thân còn gọi là sắc thân. Sắc thân là thân thể ngũ uẩn, báo thân và quá thân á thì có thể biến hóa đa dạng. Thì đây là học thuyết của Phật giáo Đại Thừa. Thì cái điều quan trọng nhất đó là sắc thân, giống như bao nhiêu con người. Và nổi trội nhất đó là pháp thân, Dhammakaya. Chân lý Phật được xem như là cơ thể Phật. Thì chỗ nào còn truyền bá, học tập, thực hành và đạt được an lạc từ chân lý Phật, thì chỗ đó Phật giáo còn tồn tại, Đức Phật còn tiếp tục hiện hữu trong chúng ta. Đầu tiên đó, để chống lại cái sự cực đoan và cường điệu hóa, xá lợi niềm tin, tức là xá lợi dởm, thành là xá lợi thật. Bây giờ Việt Nam có khoảng 50,000 viên xá lợi Phật, Thái Lan là 100,000 viên, Campuchia khoảng 100,000 viên, Miến Điện là nơi cung cấp cho các nước này cả 1,000,000 viên. Xá lợi đâu mà lắm thế. Còn xá lợi thật của Đức Phật đó, thờ tại Viện Bảo tàng Quốc gia Delhi đó, thì chưa được 12 viên. Đó. Từ lúc khai quật ở Kapilavastu phía Ấn Độ vào năm 1898 đến bây giờ đó, 11 xá lợi xương đó nó chưa sanh ra thêm một viên nào mới. Mà biết bao nhiêu phải đòi, tôi tốn mấy ngàn đô với lòng tha thiết khẳng thành nhất đến để được chiêm bái và đảnh lễ, xá lợi có phát sinh thêm cục nào đâu. Đó là xá lợi thật, vì là xá lợi thật. Còn xá lợi dở thì sanh dữ lắm, 1 sanh triệu, triệu sanh tỷ. Về số lượng Phật thì Phật giáo Nguyên Thủy chấp nhận có Phật Thích Ca thôi. Về sau đó phát sinh đó là 7 Phật quá khứ, rồi đến 24 Phật quá khứ, rồi 28 Phật quá khứ. Lý do đó là khi mà Đức Phật qua đời đó, thì ảnh hưởng đạo Phật đó, muốn được duy trì đó thì phải truyền thống hóa Phật giáo. Người Ấn Độ không chấp nhận, khó chấp nhận truyền thống mới, Cho nên phải nói rằng là trước Phật Thích Ca đã có Phật quá khứ, từ 7 vị rồi đến 24 vị rồi đến 28 vị, để ta chấp nhận chứ không phải là một cái học thuyết mới toanh. Chứ còn thời Đức Phật thì ảnh hưởng của Ngài nó quá lớn, không cần phải dừng cái thuyết đó. Người ta vẫn theo ào ào. 8 trên 16 vua bỏ đạo theo Phật, mấy ngàn đạo sĩ bỏ đạo tập thể theo Phật, các hoàng tử là chẳng những không tranh giành với Phật Thích Ca mà còn đi theo làm đệ tử Phật Thích Ca. Hoàng hậu, công chúa, cung tần mỹ nữ, mệnh phục phu nhân của dòng họ Sakya đi tu ráo chọi, đến độ nước Sakya không còn người làm vua. Cuối cùng Đức Phật phải thuyết phục Ma Nam về làm vua. Ta phải rời bỏ đời sống tăng đoàn để về làm vua, chứ bằng không hết người kế thừa. Thì trong phần 1 tôi nói giáo sư Nguyễn Tề Thư sai lầm, nói là sống trong vòng tay Bùi Dì Ghẻ, cái áp lực của tranh giành quyền lực của các hoàng tử Sakya, cho nên là tuyệt vọng quá đi tu cho rồi. Tào lao. Đó là lý do mà nó phát triển Phật quá khứ. Bởi vì Phật giáo nguyên thủy còn nói đến Phật quá khứ, thì bây giờ đại thừa ta dựa vào Phật tương lai là Phật Di Lặc. Ta đẻ ra lúc đầu là vài trăm, đến vài ngàn là vô số Phật. Chứ thực ra chỉ có Phật Thích Ca duy nhất thôi. Và lịch sử đạo Phật có bằng từ Phật Thích Ca. Đừng có triết lý gì cao siêu lung tung, phi hiện thực. Thọ mạng của Đức Phật á, về phương diện lịch sử là 80 tuổi. Là quá quay lệ. Vào 26 thế kỷ trước á, dân Ấn Độ sống á, trung bình là 50 tuổi chết. Vì không an toàn thực phẩm, kiến thức thực dưỡng kém. Đức Phật sống đến 80 tuổi mà mặc dù một ngày ăn có một bữa cơm, rồi 6 năm khổ hạnh đó là muốn hư ung thư cái bao tử. Mà sống được 80 tuổi là quá hoài lệ. Cho nên đó, chúng ta cũng phải thiết thực. Còn Phật nào đi nữa, ở thế giới nào đi nữa cũng phải chết. Nếu đã có sinh thì phải có chết. Chúng ta chấp nhận cái sự chênh lệch múi giờ ở các quả địa cầu. Từ đó nó dẫn đến cái chênh lệch tuổi thọ giữa con người ở các quả địa cầu. Nhưng cho rằng là không thể chết á, sống vĩnh hằng á, là không có thật. Về thuyết duyên khởi, về thuyết vô thường, về thuyết vô ngã của Phật giáo chứ. Chẳng hạn như một ngày đêm ở mặt trăng á, thì bằng 30 ngày đêm ở quả địa cầu chúng ta. Nó cùng trong một hệ mặt trời đó, mà độ chênh lệch về múi thời gian nó còn khác nhau. Thì như vậy, tuổi thọ của người trên mặt trăng nếu còn sống sẽ cao gấp 30 lần so với con người ở quả địa cầu này. Thì những quả địa cầu khác mà trong vòng 500 năm tới, khi mà trình độ vận tốc của các cái phương tiện bay được cải thiện từ 800 cây số một giờ lên tới là mấy chục ngàn cây số một giờ, rồi mấy trăm ngàn cây số một giờ mà con người vẫn sống được, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể đến được các dải ngân hà thiên hà có con người sống ở trên đó. Thì chúng ta mới thấy được cái độ chênh lệch về thời gian. Còn thọ mạng á, thì chắc chắn là phải có cái điểm dừng để tiếp tục tái sinh. Phần 4, giáo pháp căn bản á, về giống nhau đó, thì các học thuyết như là tứ thánh đế, ba giáo ấn thực tại, thuyết duyên khởi, nhân quả nghiệp báo, luân hồi tái sinh và niết bàn, thì có điểm tương đồng lớn giữa hai trường phái Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa. Chứ thực ra đi vào chi tiết từng vấn đề một thì vẫn có những gì bẹt. Nếu Phật giáo Thượng Tọa Bộ cho rằng tứ thánh đế là con đường độc lộ, có khả năng khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc á, thì qua đến Đại Thừa Pháp Môn, chứ mà Đại Thừa ở tại Ấn Độ nha, Đại Thừa Ấn Độ á, thì đồng thể vẫn giống nhau, vẫn đề cao trí tuệ, dù là tánh không hay là du già, thì hai trường phái này đó đều bắt buộc học ở tại Na Lan Đà đó, trung bình là 17 năm, trong đó có hết 9 năm học về văn học Bát Nhã và logic học, nhận thức luận. để mở trí tuệ. Còn đại thừa 10 tông phái của Trung Hoa đó thì phát triển từ thế kỷ thứ 5 trở đi sau Tây lịch, tức là cách thời Phật trung bình khoảng 10 cho đến 11 thế kỷ. Thì đại thừa đó, đó là đại thừa theo phong cách Trung Quốc, qua lăng kính Trung Quốc, được Trung Quốc là sáng tạo dựa vào một bài kinh được gọi là pháp môn. Pháp môn có nghĩa đen là gì? Cánh cửa đi vào chân lý Phật pháp, đây là chân lý. Mỗi bài kinh đó được gọi là một cánh cửa. Cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa đều thừa nhận rằng là không có nguyên nhân đầu tiên. Qua thuyết Duyên Khởi, Duyên Khởi thì phủ định là nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, nguyên nhân đầu tiên từ Duy Phật, nguyên nhân đầu tiên từ Duy Tâm. Thì phái Yogacara đó là đi ngược lại quan điểm này, vì đó là phái mà, chứ đâu phải của Đức Phật đó. Cho tâm mà có trước, rồi tâm biến ra mọi sự hiện tượng, trong đó có thế giới vật chất, hoàn toàn chống lại học thuyết Duyên Khởi của Đức Phật. Cái này có, cái này sinh, cái kia sanh, cái này không, cái kia xong, cái này diệt, cái kia diệt. Đó là một phái đại thừa, chứ đừng có ghép phái đó trở thành là đạo Phật. Mặc dù đạo Phật thì có phái đó. Thế là các nhà Duy Phật học cho rằng đạo Phật là duy tâm, là bởi vì họ ngộ nhận rằng đó duy thức học là toàn bộ đạo Phật. Về đạo đức học thì những điểm tương đồng là gồm có đạo đức tại gia, đạo đức sa di, đạo đức thức somanani, đạo đức tỳ khưu ni. Hai trường phái giống nhau. Thì Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa phát triển thêm đạo đức Bồ Tát, cái này là của Trung Hoa nha, chứ không phải của Ấn Độ, để kêu gọi tinh thần nhập thế của tăng ni. Vì lúc đó tăng ni quá thờ ơ với nhập thế, chứ là chuyên tu thôi. Thì tôi nói thêm một cái điểm nhỏ, ở Ấn Độ tượng thì gồm có 5, 3 tượng ngồi, 2 tượng đứng, thể hiện cái phong cách nhập thế của Đức Phật. Thứ nhất là tượng thiền định, hay là bàn tay đặt lên nhau ở vị trí số, tượng trưng cho tu tập đạo đức thì định trí tuệ để giác ngộ thành Phật. Tượng thứ hai là xúc địa, một lòng bàn tay trái đặt trên gối trái, là bàn tay phải đưa vị trí ngang với cái lỗ mũi như thế này. Xúc địa có hai nghĩa lịch sử đó là thời điểm thế giới chứng biết cái sự giác ngộ của Đức Phật dưới cội Bồ Đề để chính thức thành Phật. Còn nghĩa triết lý đó là xúc địa là tiếp xúc trái đất, tức là đi vào cuộc đời. Tượng thứ ba đó là chữ pháp luân, ngón cái như ngón trỏ tạo thành vòng tròn, ba ngón còn lại hơi cong cong như thế này, và hai bàn tay giống nhau đặt ở vị trí trước ngực, tượng trưng cho phương pháp tứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn và thực tập bát chánh đạo. Tức là các vấn nạn được giải quyết bằng bốn bước này. Đó là ba tượng ngồi. Còn hai tượng đứng á, thì phổ thông nhất là tượng vô úy, lòng bàn tay trái song song với đùi trái, lòng bàn tay phải giơ lên vị trí ngang với lỗ mũi như thế này. Tức là mang lại niềm vui không sợ hãi. Đó là kết quả của truyền bá tứ thánh đế. Và tướng cuối cùng á, là hòa bình ấn, hai bàn tay giơ thẳng tới phía trước như thế này, ngửa lên. À, mang lại hòa bình nội tại, hòa bình gia đình, hòa bình quốc gia, hòa bình toàn cầu. Thì khi mà Phật giáo Đại thừa tiếp nhận đạo Phật á, thì chỉ giữ lại là Đức Phật thiền định thôi, lo chuyên tu. Cho nên là chùa ở núi cao rừng sâu, phong cách đó chi phối Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, Mông Cổ, không có ngoại lệ. Giá mà Ngài Giác Hoàng Trần Nhân Tông á, không ở nước Liên Tử thì Ngài có thể sống thọ đến 60-70 tuổi. Còn ở Yên Tử lúc đó quá cao, 9 số 10 đèo. Tu 10 năm sau Ngài đã qua đời, 40 tuổi đi tu, 50 tuổi qua đời rồi. Nên đóng góp của Ngài nó không được nhiều như trong đời. Đức Phật không có chủ trương đó. Núi Linh Thú cách chùa Trúc Lâm chưa được 2 cây số đường chi bay. Đi lên núi Linh Thú với người có sức khỏe trung bình là 20 phút, người khỏe đó thì 15 phút là tế rồi. Nó chưa bằng 1/6 trắc trở của yên tử, thậm chí là chưa được 1/10. Mà Đức Phật còn không ở núi Linh Thú, chỉ ở mấy tháng đầu vì chưa có chùa đó. Sau đó Đức Phật đó đã thiết chế quá tăng đoàn bằng việc ở yên, xóa đi cái truyền thống gọi là du mục của các đạo sĩ Bà La Môn về Sa Môn. Không có chùa nào của Đức Phật xây dựng xa thành phố quá 5 cây số, để quần chúng không phải mất thời giờ đến nghe chân lý Phật, được giác ngộ và được hạnh phúc. Do vì quá thụ động cho nên đó, luật Bồ Tát đã ra đề để kêu gọi lòng từ bi lớn, nhập thế lớn, phụng sự lớn. Chứ mà không, các tăng ni chỉ là chuyên tu thôi. Về phương thức độ sinh đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương là không thêm một câu, không bớt một chữ, giữ nguyên ngữ qua các kỳ biên tập. Mặc dù Đức Phật cho phép những lời dạy về đạo đức phù hợp ở chỗ A nhưng mà không phù hợp chỗ B nên bỏ đi, và những phát sinh nên bổ sung. Nhưng mà chủ trương của Ngài Ca Diếp chủ tọa thì giữ nguyên, không có bỏ, mặc dù Đức Phật cho phép. Còn chủ trương của Đại Thừa đó là giữ cái tinh hoa và nghĩa lý được ý quên lời, cho nên nó có thể phát triển kinh văn cho phong phú hơn, đa dạng hơn, dài hơn dưới góc độ là tác phẩm văn học. Thì đó là cái khác biệt rất lớn giữa hai trường phái Phật giáo. Cho nên văn học và Đại Thừa đó, về kinh điển đó, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ không chấp nhận. Còn nói về văn phạm á, thì mỗi một cái giai đoạn lịch sử với một cái thể chế chính trị đó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng về dân phong, về dân phạm, về nghệ thuật tu từ. Rồi nó có xuất hiện những cái khái niệm mới. Như ví dụ chúng ta nghe mấy cái từ bức xúc, và quyết thắng, rồi đẩy mạnh, tranh thủ là giành giật. Đó là những cái từ mà nó rất là mạnh bạo của xã hội chủ nghĩa. Thì cái thời điểm ra đời sớm nhất của đó là năm 1942 ở miền Bắc, 1975 ở miền Nam, 1956 ở Bắc Trung Bộ. Thì sau này nếu niên đại xuất bản mà bỏ đi ha, thì ta dựa vào những từ đó ta có thể truy được cái thời điểm ra đời của nó. Thì bằng cách đó, người ta biết là kinh điển Đại Thừa ra đời vào thế kỷ thứ nhất, rồi kinh nào thế kỷ thứ hai, kinh nào thế kỷ thứ ba, kinh nào thế kỷ thứ 10. Việc đó không khó khăn về nghiên cứu văn bản học, nó truy ra được hết. Thì chúng ta tạm gọi văn học Đại Thừa là sử dụng phương tiện trí tuệ quyền xảo, nhưng mà rất tiếc ta bỏ lại chữ trí tuệ thì giữ lại chữ phương tiện thôi. Mà thiếu trí tuệ đạo diễn thì cái phương tiện đó trở thành quỷ biển, tức là cho phép mình được ngoại lệ, cái đó là mối quy. Thì ở góc độ triết học đó, thì Đại Thừa đó sử dụng phương pháp và tiếp biến văn hóa, tức là giảm bớt các cái tính nguyên chất của mình để hòa nhập với xã hội, rồi tiếp thu những điểm có khi là tích cực, có khi đó là thịnh hành vào giai đoạn đó và trong đạo Phật, để cho mọi người dễ dàng hiểu được đạo Phật, chấp nhận được đạo Phật. Vì ta thấy ồ, đạo Phật cũng có những thứ rất gần với tín ngưỡng và tôn giáo của tôi. Nhưng mà vì đã là phương tiện, cho nên sau khi độ người bằng phương pháp trí tuệ quyền xảo rồi đó, thì nhà truyền đạo phải có trách nhiệm tháo dỡ các dàn giáo phương tiện này đi. Rất tiếc đó, là chúng ta đã quên đi vai trò đó, để làm cho các Phật tử đi theo con đường phương tiện đó dừng lại, dậm chân tại chỗ ở kiến thức phương tiện chứ chưa phải là kiến thức chân lý. Đó là thiếu sót của tăng ni. Về quả vị giác ngộ đó, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ chủ trương A-la-hán là quả giác ngộ cao nhất, giúp cho một hành giả từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ kiệm tạng thánh nhân trở thành thánh nhân. Thánh nhân được bốn cấp: cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Cấp 4 được gọi là A-la-hán. A-la-hán á có nghĩa là Buddha, có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Nguyện Trượng Phu, Thế Duyên Sư Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu là nhằm tôn vinh giá trị trị liệu của bậc giác ngộ A-la-hán, tức là Phật. Phật là A-la-hán đầu tiên. Còn các A-la-hán gồm 5 anh em Kiều Trần Như cho đến 6 lời Pháp Bồ Cửu Liên và những vị về sau thì được gọi là A-la-hán sau Phật. Đó là cái quan niệm của Đạo Phật Thượng Tọa Bộ. Thì trong lịch sử phát triển đó, thì bắt đầu Đạo Phật Thượng Tọa Bộ cũng có những cái ảnh hưởng lại từ Đại Thừa, cho nên lúc đó mới đưa ra cái học thuyết là 18 pháp bất cộng, chỉ có Đức Phật có thôi, còn các A-la-hán khác không có, hoặc là 10 lực đặc biệt của Như Lai. Thì bắt đầu tạo ra một cái khoảng cách là A-la-hán thấp hơn Phật. Trong tự thân vận động của Thượng Tọa Bộ cũng có cái sự thay đổi đó, mà tôi tin rằng là ảnh hưởng từ Đại Thừa. Vì Đại Thừa chia ra là 3 chặng đường tâm linh: chặng đường A-la-hán, chặng đường Bồ-Tát và chặng đường Phật. Cho nên không có cái gọi là nguyên thủy tuyệt đối. Thì trong văn học Pali đó cũng có rất nhiều thứ được biên tập vào về sau, nhất là 15 bộ tiểu bộ kinh, 8 bộ đầu thì rất ok, còn 7 bộ sau đó thì có nhiều vấn đề lắm. Tôi thì chưa có dịp hỏi Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu, mà giờ tôi được Ngài thương tưởng giao cho vai trò Phó Tổng Thư Ký vào năm 2005 để cải cách nhân sự của Học viện. Và Ngài không dịch là 7 tập tiểu bộ tinh còn lại, mà mặc dù lúc đó Ngài còn rất khỏe. Thì 7 tập đó đó Ngài phân công cho 2 đệ tử cư sĩ, đó là Trần Tú Mẫn và Trần Phương Lan, dịch từ bản tiếng Anh. Là bởi vì theo tôi đó, có rất nhiều thứ được Phật giáo Thượng Tọa Bộ vay mượn từ văn hóa và tín ngưỡng dân gian Ấn Độ, dĩ nhiên là ảnh hưởng từ Bà La Môn. Và 2 tập mà tôi muốn nói nhiều nhất đó là Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự, Chuyện Trên Trời và Chuyện Ngạ Quỷ. Thì văn học Ngạ Quỷ phát triển rất mạnh ở trong Phật giáo Nguyên Thủy giai đoạn 2. Còn theo học thuyết Duyên Khởi, 12 nhân duyên đó, mắt xứ thứ 3 là tâm tái sinh, mắt xứ thứ 4 đó là danh sắc. Danh sắc là hiểu theo ngôn ngữ y học hiện đại đó là gì? Thần kinh, tức là tâm thức, ha? Tâm thức và cái phôi. Sắc đây là cái phôi, danh đó, nama đó là cái tâm thức, hình thành ra mầm sống. Thì làm gì có cái thời gian trung chuyển, có trung chuyển mới tạo ra ngạ quỷ. Còn học thuyết 12 nhân duyên không có trung chuyển, không có trung ấm. Học thuyết trung ấm là do Ngài Vasubandhu Thế Thân phát triển về sau. Và Phật giáo Trung Quốc là phát triển mạnh trên nền tảng đó qua kinh Địa Tạng. Phật giáo Tây Tạng thì chia ra học thuyết Bạc Đô, tức là trung ấm trải qua 7 tuần thất. Đó là những học thuyết về sau thôi. Cho nên nếu chúng ta trung thành với 12 mắt xứ sự sống, tức là thập nhị nhân duyên đó, thì không làm gì có cảnh giới ngạ quỷ. Mà khi không có ngạ quỷ thì làm gì có địa ngục? Vì nơi trú ẩn của ngạ quỷ là địa ngục. Thì đó là hai cảnh giới nó lẫn lộn. Một bên đó là cảnh giới sống, tức là không gian vật lý, tức là địa ngục là không gian vật lý. Còn ngạ quỷ là loại hình sự sống, nó giống như là con người ngoài hành tinh, con người trên địa cầu, rồi động vật, đó là loại hình sự sống. Còn cảnh giới sự sống thì nó thuộc về địa ngục đối với ngạ quỷ. Cho nên thêm hai cái cảnh giới này vô đó là phần phát triển về sau này của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Nhiều người phê phán tôi đó, thì họ vì không biết rằng là tôi đọc kinh văn Bali dịch Việt á, từ năm 84 tôi đọc 5-7 lần các bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Rồi các kinh điển Đại Thừa đó, từ lúc vào chùa vào năm 83 thì chùa Giác Ngộ á, là đọc kinh điển Đại Thừa là Đại Bồ Tích, Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, Địa Tạng quanh năm suốt tháng, hết bộ này đến bộ kia, đọc mỗi buổi tối. Chùa tôi, sư phụ tôi mua đó, mỗi một loại là 100 bộ. Từ lúc mà làm sa di ở trong chùa tôi đã may mắn được đọc hết rồi. Những gì mà cần thiết nhất, quan trọng nhất. Nhiều người nói, nhục mạ nó, ông thầy Nhật Từ không chịu đọc kinh, cho nên không biết là có ngạ quỷ sự, thiên cung sự, tôi biết còn nhiều hơn thế. Thì vấn đề ở chỗ là nếu chúng ta chấp nhận ngạ quỷ thì chúng ta phải phủ định học thuyết 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên là học thuyết là nguyên thủy nhất về nhân sinh quan Phật giáo. Và nó góp phần đó, hình thành ra thế giới quan Phật giáo. Quan thuyết cái này có khi có, là phủ định Thượng Đế, phủ định duy vật và phủ định duy tâm. Đó là đóng góp to lớn của Đức Phật về phương diện lịch sử. Đó thì giác ngộ trong Phật giáo thượng tọa bộ đó, tức là quả A La Hán, A La Hán tức là Phật. Còn giác ngộ trong Đại thừa đó là Phật quả. Từ cái quả vị A La Hán rồi trải qua 51 cặp, 51 cấp tâm linh của Bồ Tát. Nghe như thế là dài đằng đẵng, muốn mắc mệt luôn. Ngán ngẩm. Còn Niết Bàn trong hai trường phái Phật giáo đó thì giống nhau đó, đó là trạng thái khi mà toàn bộ khổ đau đã kết thúc và nguyên nhân gây tạo chúng không còn nữa. Thì nó có đến mấy trăm khái niệm mô tả về bản chất của Niết Bàn trong văn học Pali. Các mô tả dưới góc độ phủ định từ, chẳng phải cái này, chẳng phải cái kia, loại trừ hết tất cả những cái chẳng phải thì còn lại chính là cái phải. Rồi có những mô tả khẳng định Niết Bàn là an lạc thế này, an lạc thế kia. Đó là hai cái khuynh hướng mô tả rất là phổ quát. Thì quý vị muốn hiểu thêm thì vào trong mạng gõ giác ngộ trong đạo Phật và Thích Nhật Từ. Tôi viết bài này thì vào năm 2000 để nói về bản chất Niết Bàn trong văn học Pali. Nó khoảng 20 trang, trích dẫn mấy trăm cái xuất xứ trong kinh điển. Quý vị có thể thấy rõ thì cái quan điểm đó khác nhau là về giải thích của Niết Bàn sau khi chết thôi. Thì còn giống nhau đó là hữu dư Niết Bàn, tức là Niết Bàn khi còn sống. Còn Niết Bàn vô dư, tức là sau khi qua đời đó. Thì hai ảnh dụ của nguyên thủy và đại thừa là khác nhau. Thì trong văn học Pali đó, Đức Phật có khuynh hướng giải thích rằng đó, Niết Bàn cũng giống như là trạng thái củi hết lửa tắt. Củi là nhiên liệu tạo ra lửa, mà khi mà nhiên liệu không được chu cấp nữa đó thì lửa không phát cháy. Nhiên liệu của sanh tử theo Đức Phật đó là gì? Kama, tanha, khao khát tính dục. Rồi pava, tanha, khao khát tái sinh hay là khao khát hiện hữu. Vi pava tanha là khao khát là tuyệt chủng, khao khát là tự tử, là chối bỏ sự hiện hữu của mình. Chẳng hạn như có những người nói là kiếp sau tôi sinh là không làm người Việt Nam, rồi các nhà thơ kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, hoặc là một bài ca nào đó tôi làm mây, làm hoa, làm chim bồ câu, chất quất tà lao. Làm cây thông đứng thời xưa tôi còn an toàn á, chứ còn cây thông bây giờ bị lâm tặc giết chết hết á, đẻo sạch hết á. Chứ đừng có chán cõi người này mà đòi đi làm cái cõi khác. Đó là tự hạ thấp mình. Từ nền tảng tuyệt vọng. Mà nặng nhất á của phi hữu ái đó là gì? Tự tử. Còn ở mức độ đơn giản là chối bỏ cái thân phận của mình với tư cách là một con người. Thì lúc đó nó củi hết lửa tắt thì cái hướng đi của lửa đó đâu thể truy tìm được. Hoặc là giống như con chim bay trên bầu trời, hướng đi đó là mất dấu, không thể để lại vết tích. Thì cái đó nó gợi chúng ta một cái nhận thức rằng là hãy đạt được đẳng cấp đó đi, thì chúng ta hiểu được bản chất đó là cái gì. Giống như là uống nước, nước nóng, nước lạnh, nước đắng, nước ngọt, nước chua, nước cay thì người uống tự biết. Còn mô tả lại đó, nó chỉ là cái bóng dáng của thực tại chứ không phải là tự thân của thực tại. Và nó khích lệ người ta đi hãy thực tập để đạt được an lạc Niết Bàn. Còn về bản chất đó, nó hiểu nôm na là gì? Củi hết lửa tắt. không còn khổ đau và nguyên nhân gây tạo không tái hiện hữu. Thì phần này đó nó không thỏa mãn được với triết gia. Bây giờ kêu gọi ta đi tu để đạt được niết bàn, nhưng rồi khi đi tu á, sau khi chết là cái gì thì trả lời như thế thì ta không thể thuyết phục. Thì kinh Niết Bàn của Đại Thừa đã đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc. Giống như mặt trời xoay theo quỹ đạo, mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên mặt trời không bao giờ có sự lặn. Mặt trời tiếp tục quay theo cách thế của riêng nó. Đó là lý giải của Phật giáo Đại Thừa qua kinh Niết Bàn. Lấy gốc quang học trên quả địa cầu, chẳng hạn như ở nước Việt Nam quan sát, thì vào mùa đông á, mặt trời mọc lên là khoảng 5:30 sáng. Ê, xin lỗi, 7 giờ sáng. Còn mùa hè đó thì khoảng 5:30 sáng, có chỗ 5 giờ. Còn ở Thụy Sĩ đó thì mặt trời mọc là khoảng 3-4 giờ vào mùa hè, và lặn vào 12 giờ khuya. Đến 11:30 tối ở tại Thụy Sĩ vào mùa hè đó, vẫn sáng trưng giống như Việt Nam bây giờ. Đó là gốc quang học. Thì lúc đó chúng ta có cái khái niệm đó là mọc và lặn, chứ không phải là lúc nào trên quả địa cầu này cũng có 12 giờ ban đêm, 12 giờ ban ngày đâu. Không có đâu. Nó tùy theo gốc quang học. Mà gốc quang học đó là vị trí địa dư ở trên quả địa cầu so với cái quỹ đạo của trái đất và mặt trăng. Thì cái cường độ ánh sáng và cái thời gian tồn tại ánh sáng đó, của cái gọi là ban ngày đó, là có khác nhau dài và ngắn. Còn Thụy Sĩ vào mùa hè thì ban đêm á, tối trời đó chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên á, dân Thụy Sĩ dễ mất ngủ. Thì 11:30 khuya mà nó giống như 12:00 trưa của Việt Nam là sao ngủ? Phải hỗ trợ là bịt mắt lại, tắt đèn hết, tạo thành thói quen ngủ thôi. Hoặc là mua thuốc ngủ, ngủ vào mùa hè. Đó, tôi nói như vậy để chúng ta thấy là như vậy mặt trời vẫn tiếp tục xoay và người giác ngộ tiếp tục có mặt, nếu theo cái ngữ nghĩa đó mà ảnh dụ đó tiếp tục có mặt. Nhưng cái khác nhau của sự có mặt này là nếu chúng ta là chúng sinh, tức là phàm phu đó, có mặt bởi sợi dây kama tanha khao khát tam ái, như là bởi bệ phóng đẩy mình vào trong là sáu cõi luân hồi, thì các bậc giác ngộ theo Đại Thừa đó là lòng từ bi, cho nên có mặt ở cảnh giới này, cảnh giới nọ. Nó khác với tham ái có mặt và từ bi có mặt. Một ví dụ dễ hiểu nhất đó là tổng giám thị trại giam, các giám thị trại giam, các nhân viên trại giam ở bất kỳ trại giam gì đều phải sống ở trong phạm vi của trại giam, đó là nhà tù. Nhưng họ phải là tù nhân, họ sống vì lương, vì cái nghề. Còn phạm nhân ở trong đó là bị trừng phạt bởi hành động phạm pháp. Hai thân phận là hoàn toàn khác nhau. Tổng giám thị trại giam giống như ông vua. Muốn cho ai là hết tội thì người đó hết tội. Muốn cho ai nặng tội thì người đó nặng tội. Nếu không tuân thủ luật pháp và không có cơ chế giám sát luật pháp tốt, thì trại giam nó là một cái nơi mà gọi là tội phạm ở trong đó cũng dữ dằn lắm, chứ không đơn giản đâu. Tôi có 10 lần thuyết giảng ở trại giam, tôi biết rõ lắm. Và tương tự, Somali là một trong những nước là bất hạnh nhất trên tổng số 200 nước trên quả địa cầu. Đến bây giờ ở Somali vẫn còn người chết đói, chết khát. Những phái đoàn Liên Hiệp Quốc làm việc nhân đạo đến đó là vì tình thương và tình nguyện đến, chứ không phải là do cái nghiệp xấu mà họ phải có mặt ở đó. Hai cái cách thế có mặt nó khác nhau về thái độ ấy. Người Somali không có sự lựa chọn vì cha mẹ họ là Somali, quốc tịch Somali, sống ở Somali, nghèo quá không thể là đi vào nước khác được, cho nên đó là con cháu họ sinh ra phải làm Somali. Đó là họ làm Somali theo nghiệp, theo nghiệp cá thể và nghiệp tập thể, đó là công nghiệp và việc nghiệp chi phối. Còn những nhà nhân đạo, những người nghiên cứu về cái hiện tượng đó là tình nguyện đến đó để mang một phần cộng nghiệp đó, nhưng mà thoát ra khỏi cái nỗi khổ của cộng nghiệp đó. Vì người đi làm nhân đạo họ vẫn ở khách sạn 3 sao, 5 sao chứ, hoặc là ở ít nhất cũng phải là 1 sao, chứ đâu phải ăn bụi rồi ở đường đâu, phải không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là cách giải thích về niết bàn của đại thừa thuyết phục hơn. Còn nếu mà nó có tái sanh thì phải do ái, phải do ái quyết định đó. Thì cái vấn đề rắc rối nằm ở chỗ karma đó, cái quyết định của ái đó. Thì đây là một số vấn đề khác nhau căn bản giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nếu ai học năm thứ ba của khoa chính quy và triết học Phật giáo đó, thì chúng ta sẽ có 44 tiết về Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa để đi sâu về các vấn đề này. Còn trong chuyên đề giảng dạy triết học Phật giáo thì chúng ta chỉ biết khái quát thôi. Tăng Ni thì đã biết cái vấn đề này từ lâu rồi, tổng hợp lại để chúng ta dễ nhớ thôi. Còn các sinh viên đời đó thì có thể mới tiếp cận hoặc là tiếp cận thêm một cách có hệ thống đó. Thì chúng ta nhớ những cái căn bản đó để thấy rõ đó là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tính xa chút xíu là từ năm 1983 khi có World Wide Web tồn tại, còn tính theo các nhà khoa học Đức á thì nó bắt đầu từ năm 2010. Thì chúng ta đang sống ở trong cái sự thay đổi rất là hoạn mục của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư á, thì nó có ba phương diện chi phối. Thứ nhất á, là trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence, để thay thế cái thông minh của con người. Và đó nó dẫn đến cái sự chi phối thứ hai, đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong robot để tạo hiệu quả lao động, chính xác trong lao động, an toàn trong lao động và thỏa mãn cái nguyện vọng của khách hàng để tăng trưởng sự phát triển kinh tế. Phương diện thứ hai đó của cách mạng công nghiệp này đó là ứng dụng vào các phương diện cuộc sống, bao gồm sinh học đạo đức, rồi y khoa, rồi giao thông, rồi truyền thông, cái gì nó cũng thay đổi, hiện đại mới. Và thứ ba đó là xây dựng theo công nghệ 3D. Ví dụ như cái tòa nhà chúng ta cao 25 mét, ha, thì cái công nghệ xây dựng 3D do Liên Xô khám phá cách đây 10 năm, và Trung Quốc là sao chép cái công nghệ đó vào năm 2016, thì có thể sao chụp xây một lúc như vậy là được nhiều cái tòa nhà như thế này. Vật liệu ít hơn, nhân sự không cần luôn, máy nó xây luôn, nó xây hết. Với điều kiện là gì? Các cấu kiện đó phải giống nhau về bản chất. Thì cái việc xây dựng như thế rất hiệu quả. Thì tôi đoán là hai thập niên tới đó, thì cái công nghiệp xây dựng 3D đó là thay thế các cái phương pháp xây dựng truyền thống, thay thế hết. Và từ từ nó thay thế toàn diện. Nó bắt đầu từ những nước tiên tiến trước, thì sau đó là đến những nước trung bình, rồi đến những nước nghèo. Rồi đến khoảng chừng 80 năm sau đó, thì gần như là cái công nghiệp xây dựng 3D khống chế toàn cầu. Phương diện thứ tư đó là dữ liệu lớn, big data. Mỗi một data được quy đổi thành tiền. Ai sở hữu data, người đó sở hữu tiền, sở hữu sức mạnh, quản lý truyền thông, chi phối chính trị, chi phối toàn cầu. Như cái vụ mà tai tiếng của Facebook bán dữ liệu người sử dụng Facebook cho công ty phân tích dữ liệu của Anh. Và công ty phân tích dữ liệu của Anh đó là hợp tác với cái nhóm mà vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, để giúp cho ông Donald Trump từ một nhân vật không ra chi trở thành là tổng thống thứ 45, vượt qua Hillary Clinton, nguyên là bộ trưởng bộ ngoại giao của nước này. Cái đó nó tạo ra sự chi phối toàn diện cuộc sống xã hội hiện đại. Thì trong cái giai đoạn của cách mạng công nghiệp 4.0 đó, thì chúng ta cần phải có cái nhìn dung thông giữa các trường phái Phật giáo, các dị biệt về màu áo ha, rồi cái thức hành trì đó là chuyện nội bộ. Còn chúng ta phải nghĩ đến một cái đạo Phật tổng thể. Mà đạo Phật tổng thể theo tôi phải lấy Đức Phật làm quy chiếu và chân lý Phật làm quy chiếu, để giảm bớt các cái lăng kính của người xa và đạo Phật. Còn thời xưa đó là vì cái ấn bản kinh nó khó, lúc đầu là bà thuộc lòng, sau đó là đến lá bối, sau đó là khắc bản gỗ, khắc bản đồng, khắc bản đá, rồi in âm bản, rồi in dương bản, rồi in PDF, bây giờ đó là print on demand, BOD. Chúng ta đã trải qua một cái tiến trình đó là cải tiến công nghệ, nó rất là ngoạn mục. Thì cái việc mà có kinh điển nó không khó như ngày xưa. Ngày xưa có tiền cũng chưa chắc có kinh. Bây giờ chúng ta có kinh điển internet miễn phí, chúng ta có kinh điển sách nói miễn phí, ngoài kinh giảng sách in. Thì chùa Giác Ngộ là nơi cung ứng hai ấn bản này đầu tiên. Kinh sách, kinh internet thì từ năm 2000, và kinh sách nói thì từ năm 2004 đã có rồi và đang tiếp tục thực hiện. Thì chúng ta không nên giới hạn việc tu tập Phật đó qua một vài bài kinh nữa, vì cách đó nó không làm cho chúng ta hiểu được một đạo Phật toàn diện, có hệ thống và với chiều sâu trị liệu các giá trị ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Thì đó là một vài cái khái quát về Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa. Thì chúng ta chỉ còn 3 buổi nữa, mỗi buổi là 4 tiết. Thì tôi sẽ cố gắng trong 3 buổi còn lại sẽ trình bày về xã hội chính trị Phật giáo, rồi đạo đức Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Thì 3 trụ cột chính thôi. Và nhận thức luận thì đòi hỏi logic học á, mỗi một thứ như vậy đó là 44 tiết, rất là phức tạp. Thì thường được học ở trong năm 4 của khoa triết học Phật giáo. Còn đối với đạo từ xa thì chúng ta chỉ cần 3 phương diện thôi ha, là có thể khái quát quá về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử từ từ của nhân loại. Xin kết phép lại tại đây.